Bạch thầy, con có một cháu trai 7 tuổi, cháu bị tăng động, giảm chú ý và cháu gặp rất nhiều vấn đề về cảm xúc. Cháu rất cần gia đình hỗ trợ làm gương và môi trường yên tĩnh. Tuy nhiên bố cháu mặc dù yêu cháu nhưng bố cháu luôn căng thẳng, cáu gắt với việc nhỏ làm gia đình không được bình yên. Con rất buồn, mặc dù con đã rất cố gắng để gia đình vui vẻ nhưng nhiều lúc con cảm thấy mình quá sức. Hơn nữa chồng con không thích đi chùa và nghe giảng pháp. Bạch thầy cho con lời khuyên để con có thể giúp con và gia đình của con. Thật ra khi mà đọc cái này á, là mình có thể tưởng tượng được cái một người mà sống trong một hoàn cảnh như vậy. Và thậm chí mình ước, nếu mà người đó mình ước được trở lại trước kia mà mình cho mình ước nguyện là có lấy chồng không, mình sẽ nói không. Đó là cái thường cái tâm trạng của mình. Khi mình rơi vào một cảnh như vậy, chồng nóng nảy, con bệnh tật, gia đình luôn luôn có những cái khó khăn, thì mình ước rằng nếu mà cho mình chọn một cái điều ước là mình sẽ ước rằng mình không có gia đình, tại mình thấy rõ khổ quá. Nhưng mà thưa đại chúng, tất cả nó không ngoài cái duyên nghiệp giữa mình với người. Thật ra nhiều khi á, bây giờ nè, chồng nóng nảy, con bệnh tật, đó là một cảnh giới khổ đau. Bỏ chồng được sao bỏ con? Mà giờ bỏ chồng cũng được, nó ai phụ? Mặc dù ông hét ông la nhưng mà thỉnh thoảng ông có phụ. Còn đỡ hơn là giờ mình ôm nguyên một mình. Cho nên tiến cũng không được, lui cũng không được, phải ở trong cảnh này. Vậy thì bây giờ hãy lấy cảnh này làm cái cảnh cho mình tu. Như Đức Phật Thích Ca sanh trong cõi Ta Bà này, ngài không phải như Phật Di Đà mà có cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Sáng ra chim hót hạnh phúc, bước ra ngoài cây lá reo cũng có tiếng này tiếng kia, đâu cõi cực khổ là cõi Ta Bà này. Vậy nhưng mà ngài không có khổ, ngài lấy cảnh Ta Bà này làm đối tượng để ngài tu. Và ngài đã nói rằng cõi Ta Bà này là cõi tịnh độ của tôi, vì mỗi Đức Phật đều có tịnh độ của mình. Ngài Địa Tạng, cõi tịnh độ của ngài ở đâu? Địa ngục. Vậy thì mỗi chúng ta đều có tịnh độ của mình hết. Hồi nãy Pháp Hòa thoáng nhìn có một câu hỏi là nếu như mình đi đường, mình tụng kinh, mình trì chú trong xe có được không? Được. Ngay trong lúc đó mình biến trong xe mình thành tịnh độ của mình. Tịnh độ on the road. Tịnh độ online. Là người ta không còn biết chúng sanh nào xung quanh nữa hết. Người ta chỉ biết tịnh độ Facebook của người ta thôi. Và có những người đang ngồi ăn cơm, tịnh độ ngay trước mặt là chồng con, vợ con đang ngồi đó, nhưng vẫn có tịnh độ của họ là nhất dương chỉ, khỏe. Bây giờ tịnh độ của tôi là cái phone đó. Bây giờ quý vị đi vô phi trường là quý vị sẽ thấy rằng không còn ai biết tịnh độ gì nữa hết đó. Vô phi trường một cái là người nào cũng chúi vô nhà. Hỏi là gì? Thiền. Đang tịnh độ. Cho nên á, bây giờ nè, nếu mình lỡ mà phải lấy cái đó làm cảnh duyên để mình chuyển hóa, để mình tu tập. Nếu nói gì mặc độ sanh, chúng sanh nào cũng cần độ, thì bây giờ con mình là một chúng sanh, ông chồng nóng nảy mình là một chúng sanh. Và mình biết chúng sanh hay nóng nảy này nè, mình thường nói câu gì ổng dễ phát lửa thì mình đừng nói câu đó. Hoặc là nếu như lỡ ổng giận tức lên, mình im lặng. Vì cái sự im lặng của mình là mình cảm hóa cái nghiệp của mình với người đó. Thưa đại chúng, mình nuôi con mình khi nó bệnh đó, là mình chỉ trả cái nợ thôi giữa mình với đứa con đó. Nhưng đối với một Phật tử mình sâu sắc hơn á, mình tạo phước để mình giải cái nghiệp chướng của đứa đó tính tận cùng, để nếu nó tái sinh trong kiếp sau nó không còn khổ nữa. Mình giúp nó tận cùng của cái nghiệp của nó luôn. Đó là cái tinh thần hóa đạo của Bồ Tát. Đời này á, mình nuôi con bệnh, nuôi chồng bệnh, nuôi vợ bệnh, đó là cái nếu đứng trưng trên mặt hiện tại đời này là gì? Đó là tình nghĩa. Ngày nào mình còn khỏe mình vẫn là vợ chồng nhau mà, thì bây giờ người đó bệnh mình chăm sóc, đó là cái nghĩa hiện tại. Còn nếu về nói nghiệp chướng thì mình với người này có nghiệp nợ trong quá khứ, thì bây giờ mình trả như một chúng sanh. Có nhiều khi chúng sanh xung quanh mình bỏ rơi mà đi tìm những chúng sanh nơi khác mình giúp, nó không thực tế đó. Nhiều khi mình việc nhà mình không lo, mình chạy vô chùa mình rửa chén từ sáng tới tối, còn mình về chùa về nhà mình rửa có hai cái chén mà mình nói từ sáng tới tối. Thật ra cái nào cũng là cảnh tu, quan trọng là mình có tâm tu. Hồi sáng mình nói cái câu gọi là tìm bình an trong giáo pháp Như Lai đó. Thật ra đi đâu mà tìm, hạnh phúc nó không ở đâu cả, pháp tu nó không ở đâu. Ngài là một pháp tu, người đó cho mình cái pháp tu lắng nghe của Quan Âm, và người đó cho mình pháp tu nhẫn nhục của Nhành Dương Liễu, Tịnh Bình Dương Thủy, Tịnh Bình và Nhành Dương. Cho nên nội cái người đó thôi cũng đã giúp cho mình. Còn nếu nói về tình nghĩa hiện tại, lúc khỏe làm vợ chồng sao mình không than? Rồi khi mà lỡ một người trong hai người có bệnh chăm sóc thì mình rên. Thì bây giờ mình nói đây là cái nghĩa. Người Việt Nam mình sống ngoài cái tình nó còn cái nghĩa. Và cái nghĩa cuối cùng là chăm sóc cho nhau đến trọn đời. Còn quán gì nghiệp duyên, phải có văn kêu trả mình không cam tâm. Giả bộ dụ mình trước, làm vợ làm chồng rồi bắt đầu mình cam tâm mình trả. Đó là mình nói theo cái quán về nghiệp thôi. Nhưng mà thường thường khi trả nghiệp là không gọi là trả nghiệp, mà mình đang phát nguyện, chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện. Và mình thấy rằng chúng sanh này cần đang được độ. Bây giờ quý vị nghĩ đi, nếu mà bây giờ ví dụ như mình bỏ cái người đó đi, rồi cái người đó kiếm một người vợ khác đi, thì người đàn bà khác cũng chịu khổ thôi. Thôi bây giờ mình lỡ chịu được 10 năm rồi, cũng hơi quen rồi. Có ông bà cụ đó, bà tối ngày bị đi ra đường, bà la lên, bà nói cầu cho bảo chúa sống lâu, cầu cho bảo chúa sống lâu. Người ta mới nói bà này chắc hơi hơi, bảo chúa mà tại sao cầu cho ổng sống lâu. Thì bà mới nói đời tôi trải qua 3 ông vua rồi. Ông vua 1 ác có 10 à, ổng chiếm được ngôi cái ổng lên, cái ổng phòng thủ cái ổng ác 20. Rồi đến ông thứ 3 diệt ông thứ 2, rồi ông thứ 3 lên cái ổng phòng ngừa những người khác, ổng ác gấp mấy trăm lần. Rồi tôi thấy tôi ngán quá rồi. Thì cái câu chuyện đó cũng giống vậy. Nhiều khi mình tránh cái vỏ dưa, mình gặp cái vỏ dừa, mà vỏ nào cũng không dừa. Nói lấy cảnh khổ làm duyên tu. Và Pháp Hòa xin thưa vậy nè, cuộc đời này mà mình không có khổ, dễ giàu gì mình tu. Thật sự người mà tự động vui vẻ mà đi chùa mà tu có, nhưng ít lắm. Phần lớn là phải khổ lắm. Thí dụ như mình nhìn cuốn Lương Hoàng Sám nó dày vậy nè, trời ơi dày quá, có kinh sám hối nào ngắn ngắn không. Nhưng mà nếu nghiệp mình mà nặng, tới nói tụng 10 cuốn đó mình cũng tụng nữa. Tại vì mình biết rằng tụng có trả giá, tụng có đổi chát. Tụng 10 cuốn này cái Phật cho mình hết nghiệp, thí dụ vậy đó. Cho nên chúng sanh mình cũng có cái trường, cái cách của mình là mình quán. Và mình quan trọng là mình phải vững tâm. Khi mà cái tâm mình vững, cái tâm mình an lạc, thì mình sẽ làm ra cái chất liệu an lạc, mình cảm hóa người chồng mình. Pháp Hòa nghĩ một ngày nào đó rồi, Pháp Hoặc là có đôi lúc anh cũng nhìn lại, anh thấy anh cũng quá đáng, và mình cũng đã nhẫn nại được tới mức, thì tự nhiên cái người đó sanh cái tâm cung kính mình, và cái người đó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ á, quý vị biết là mình có một cái nghiệp chung là đứa con này, một cái nợ chung là đứa con này, thì mình phải nương người đó để mình trả. Mình thì có buồn mà không có khổ. Nếu mình nói mình không buồn là không đúng, nhưng mà không có phải hệ lụy quá khổ như trước kia mình không hiểu vấn đề. Quý vị biết là con cá đó, thường á nó ở trong một cái chậu có nước, nhưng mà nếu mà nước nhiều á thì nó tung tăng theo cái nước nhiều đó, mà lỡ nước cạn còn chút thì nó cũng phải làm sao bơi lội tung tăng trong cái khoảng nước mà nó còn lại thôi. Thì mình cũng vậy à, mình còn một miếng cơm như thế nào để mình liệu, mình gấp một miếng thức ăn đó để mà vừa với cái ăn của mình. Thì mình đã sống cuộc đời đều làm cái con ngọc trai. Hồi mùa hè vừa rồi trong khóa tu đó, thì người ta muốn làm một cái con trai á, xin lỗi, cái hộp bạch ngọc á, người ta lấy cát, lấy sỏi, người ta nhét vô trong bụng của con trai. Rồi khi mà nhét vô như vậy nó đau quá, trong lúc nó quá đau thì tự động nó phải tương ra một cái chất nhờn, nó bao cái hạt ngọc đó lại, bao cái hộp cát đó lại để làm cho nó đỡ đau. Và lâu ngày thì cái hộp đó đã trở thành ra một cái hộp ngọc. Và đó là cách mà người ta tìm những cái hộp ngọc trai. Rồi khi mà người ta mổ bụng nó ra, người ta lấy cái hộp ngọc đó đó, nữ hộp nào đẹp thì người ta làm những cái sâu chuỗi cho người phụ nữ đeo. Nhưng mà con trai, cái hộp ngọc đó từ đâu mà ra? Từ một hộp sỏi thôi. Nhưng khi nó quá đau thì nó phải tự tương ra một chất để bảo cái đó lại. Mình đã từng như vậy không? Có chứ. Cầm cái ly nặng quá, tự động kiếm cái gì bỡ ở dưới. Nóng quá là tự động kiếm cái gì giữ vô. Lỡ cái tay đụng cái chân, hay là lỡ cái chân đụng vô cái góc tường, thì tự cái tay này ngồi xuống xoa nó. Nghĩa là chúng ta hễ đụng một cái gì khổ thì tự động mình phải nghĩ ra cái cách để nó như vậy. Khi mình đụng cái đầu mình vô tường, có lấy cái tay dò liền, mặc dù nó không hết đau nhưng mà nó giảm đau. Và thậm chí nó chẳng giảm gì cả, nhưng mà mình cảm nhận được là mình đưa cái tay tới mình an ủi nó. Rồi quý vị thấy người xung quanh mình mà lỡ đụng chạm khổ đau gì, mình lấy tay mình ôm người đó, mình tròn người đó, mình comfort người đó. Thì trong cuộc sống này phải vậy thôi. Quý vị nào mà đi dự khóa tu mà ngủ lại chùa đó, mà biết chùa là trên dưới chỉ có hai cái nhà vệ sinh thôi, bằng trăm người lận, là 2 giờ sáng, biết rằng không đủ chỗ vệ sinh. Đó là một cái trạng thái gì? Khi con người mình rơi vào hoàn cảnh nào, mình tự biết mình ở hoàn cảnh nào, thì mình phải squeeze, mình phải làm sao mình lắp ráp để mình có thể sống còn ở trong cái hoàn cảnh đó. Cái điều đó Pháp Hòa đã giảng cho các em trong một khóa tu hè vừa rồi. Nhân một cái sự việc là nửa đêm Pháp Hòa thấy một em nhỏ nó dậy sớm, nó đi tắm. Thì hỏi nó tại sao con thức sớm, nó nói trong phòng đông người mà có một nhà vệ sinh thì con phải tranh thủ con tắm. Thì Pháp Hòa lấy cái câu chuyện của em đó, Pháp Hòa đã giảng cho em nghe cái câu chuyện của con ngọc trai. Và Pháp Hòa nói rằng trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta đều phải biết lòn lách tìm mọi cách để mình sống, có phải không? Đó là vậy thôi. Ví dụ mình có cái áo dài mình rất là thích, mà giờ mập quá mặc không được, tự động biết đây ệt bớt để mặc được cái áo dài đó. Tại mình thích cái áo dài đó mà không lẽ bỏ sao? Pháp Hòa nói Pháp Hòa đó. Tại vì người ta may cho mình một vài cái áo mặc thôi, giờ mà cứ mập hoài kiểu này may gì nổi. Khi mình mặc hết vừa là phải tự động bớt đi để mình vẫn tiếp tục mặc được những cái áo mà mình đã có. Hồi nhỏ quý vị biết không, đi học á, là con trai là không được để tóc dài. Nếu ngày thứ hai mà lễ chào cờ mà qua khỏi cái bát là bà nắm lên bà cho mình làm xấu giữa cái cột cờ. Trời ơi, Pháp Hòa sợ vô cùng. Mà thứ nhất, mẹ mình bận rộn đi làm đâu có thời gian, mình thấy mẹ cực khổ như vậy cũng không dám làm phiền, để tóc dài ra khỏi cái bát về. Mà ngày thứ hai mà sắp tới giờ chào cờ đó, ngày đó là ngày chào cờ, tự động ở nhà lấy cái kéo sởn hai bên, miễn sao tóc nó qua khỏi cái lỗ tai là ok rồi. Bây giờ tức mình cạo luôn cho bà khỏi có la nữa. Thì Pháp Hòa kể như vậy để đây chúng biết rằng khi mình còn nhỏ, tự mình sống, thì cuộc đời này nó cũng vậy thôi. Cho nên tịnh độ không phải là đợi chết mình mới đi một cái quốc độ nào đó kêu là tịnh độ. Nếu mình không lập tức đem cái tâm tu tập của mình để quán chiếu, để chuyển biến cái cảnh đó ra thành tịnh độ. Cái nhà mình dơ, không lẽ bỏ nhà đi vô khách sạn ở tại nó sạch, thì tự động phải biết clean up, dọn dẹp thế nào để nó gọn gàng để mình sống, vì nó là cái nhà của mình. Thế thôi. Đại chúng hiểu ý quá vậy. Trong một bài giảng thầy nói Phật giáo không có giảng về sự khác biệt đầu thai và tái sinh. Theo quan niệm nhân gian, đầu thai nghĩa là gì? Nghĩa là khi mình chết đi, mình xuống dưới địa ngục, rồi bắt đầu người ta mới lựa cho cái gia đình nào mà để cho mình đầu vô cái thai đó. Mà trước khi mà đầu thai như vậy đó, mình phải đi ngang một cái cầu. Cái cầu đó tên là cầu Nại Hà. Và có một cái người đàn bà ngồi ở đó cầm một chén cháo sẵn. Cái bà đó tên là Mạnh Bà. Chén cháo đó kêu là cháo lúc. Có một cái cầu Nại Hà, có một bà già tên Mạnh, và có một chén cháo lú. Khi mình sắp sửa đi đầu thai vô cái nhà nào đó, chui vô cái thai đó đó, bằng cách nào? Bằng cách là mình đi ngang nhà nào rồi thấy vợ chồng họ đang quan hệ tình cảm với nhau, mình sinh tâm ham thích, mình chui vô mình làm con họ. Đó là cái quan niệm đầu thai đó. Nhưng mà trước khi mình đi đầu thai là mình phải uống một chén cháo lú để làm chi? Lên trên này mình quên luôn Mạnh Bà, cho nên bà uống xong mày đừng. Đó là quan niệm của nhân gian, và nó không trong Phật giáo không có cái thuyết đó. Phật giáo không có cái thuyết là chết rồi cái hồn của mình đi vòng vòng mấy cái nhà, rồi thấy cặp nào mà nó đang gần gũi với nhau mà mình sanh tâm khởi dục tương đồng với vợ chồng đó, mình vô mình làm con họ. Vì vậy mà ngày xưa ông bà ở Việt Nam đó nha, vì bị cái thuyết đó mà ông bà dặn trong vòng 49 ngày vợ chồng trẻ không được gần gũi nhau, vì sợ ông bà tái sinh vô làm con cháu của họ. Mà vì bởi vì cũng là có cái quan niệm đó, cho nên mỗi lần con cháu mà nó chạy ông nội ta vì cái quan niệm đó. Quý vị có nghe nhỏ bị chửi câu đó không? Mỗi lần mà ông bà mình mà giận mình cái chửi vậy đó, mày tía tao. Cái quan niệm như vậy. Nhưng cái quan niệm đó là quan niệm đầu thai đó. Đạo Phật không có quan niệm, không có thuyết đó. Nhưng mà cái Đạo Phật nói là tái sinh. Tái sinh là gì? Là mình sinh trở lại tùy theo cái nghiệp của mình. Cho nên đối với Bồ Tát á, đối với Phật là tùy nguyện tái sinh. Còn chúng ta là tùy nghiệp thọ sinh. Các vị trở lại đây là do nguyện. Nghiệp đẩy đi là mình đi. I want up my family, no way. Anh không đủ phước, không được vô nhà giàu. Không đủ phước, đời này ganh tị bỏn sẻn. Không đủ cái phước đó thì tái sinh theo cái nghiệp. Chứ không có ông nào đặc để. Không có cái ông nào nói trời này dễ thương nè, cho nó sinh vô nhà kia. Không có, nghiệp hết. Vì vậy mà Tổ Quy Sơn nói nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị. Cái nghiệp mà nó thành hình rồi, đừng có mong mà trốn ở đâu hết. Nan đào tị, khó mà trốn đâu lắm. Học xuyên thước phi thức, như con chim sổ lòng, gọi là học xuyên thước phi. Con chim nó sổ lòng, nó bay về rừng đó. Thức tâm tùy nghiệp. Cái tâm thức mình tùy nghiệp mà tái sinh, tùy nghiệp mà thọ sinh. Như người thiếu nợ, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, người nồng mạnh là lôi mình trước. Ví dụ giờ Pháp Hòa ở Sydney này 30 năm, mượn tiền cũng khá. Và bữa nào người ta tuyên bố, tôi nói ông thầy Pháp Hòa ông sắp dọn qua Canada ông ở rồi đó. Pháp Hòa nợ mấy người vài 300 tao không kiếm đâu. Mấy cái người mà Pháp Hòa nợ 100,000 ở chợ, tôi mà dài 100 đồng lỡ mất không sao. Cường giả là tiên khiên, người nào cái nghiệp nào mạnh nó đi về đó. Cho nên tái sinh là vậy. Còn các vị, cho nên hồi xưa mình ta chúc nguyện các vị mà hòa thượng viên tịch đó, nhiều khi người ta chúc một câu thôi: kính nguyện hòa thượng tái lai phổ độ. Chúng con kính nguyện hòa thượng trở lại ta bà này để độ chúng sanh, gọi là tái lai phổ độ. Cho nên cái chữ đầu thai là theo cái thuyết đó.
Kính xin thầy hoan hỷ giảng phẩm trợ đạo là đường hay không? Thưa đại chúng, đây là một phần chuyên về Phật học.
Trước hết là mình nói hai chữ trợ đạo. Chữ trợ là giúp, đạo là con đường. Thì khi chúng ta tu tập á, nghĩa là chúng ta đang chọn một con đường để mình tu. Và khi mình tu là mình cần có những cái sức trợ duyên cho mình. Ví dụ như khi mà mình đi lái xe, thì mình nói đơn giản là tôi lấy xe tôi đi chùa. Nhưng mà thật sự trên chuyến đi đó nó cũng rất nhiều thứ nó trợ cho mình. Nếu không có những cái đó thì chiếc xe mình không thể đi được. Và thậm chí dù có xe tốt mà con đường cũng phải có để mình đi. Nếu không thì chúng ta không thể tới được. Như vậy thì trong cuộc sống này, như hồi trưa Pháp Hòa, hồi sáng Hòa có thưa đó, là chúng ta rất cần sự hộ trì. Thì tu tập chúng ta cần những cái con đường để trợ cho mình, gọi là trợ đạo. Thì Đức Phật có giúp chúng ta 37 thứ để giúp cho con đường của mình đi. Bởi vì cuộc đời này bản chất là một thế gian của nhiều khổ khổ làm sao. Có thân là đã cái khổ rồi, rồi cộng thêm bệnh nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt là khổ chứ gì nữa. Bản chất dù bình thường có thân là đã khổ rồi. Sao vậy? Trời nóng quá cũng khổ, lạnh quá cũng khổ, tóc dài quá cũng khổ, tóc ngắn cũng khổ, tóc nhiều cũng khổ, hỏng tóc cũng khổ, tóc lưa thưa cũng khổ, phải không? Tóc em dài em đi trong gió, tóc em ngắn em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Quý vị biết bài thơ đó không? Tóc em dài em đi trong nắng trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Và để làm nổi cái tóc thôi là đã khổ rồi, phải không? Chưa nói tới những cái khác. Cho nên khổ khổ là gì? Là có cái này đã khổ rồi, nó chồng thêm cái kia, nó là khổ khổ. Và chưa nói là hoại khổ, hoại nó cũng khổ nữa. Tức là bây giờ mình cũng uống thuốc xương, mình cũng uống sữa đồ đàng hoàng, chứ mà sao tự nhiên tới giờ đó nó lỏng le lỏng lét lên đó rồi. Đi bây giờ run rẩy rồi, vân vân. Vậy thì bản chất là khổ. Và Đức Phật nói nguyên nhân là tại mình không nhận nó, mình không chấp nhận nó, mình không có accept nó là mình khổ. Chứ còn mình nhận nó là mình không có khổ. Vì nguyên do của khổ là do mình tham, muốn trẻ hoài không có già, thấy không? Mà khổ nổi mà hỏng già lấy gì ăn tiền già. Cho mình mâu thuẫn nhỏ. Tiền già thì muốn lãnh mà không muốn già. Ở lấy tiền già làm gì vậy? Mua kem dưỡng già. Trời đất ơi. Thành thử ra biết cậu Phật bó tay bó chân như mình hết. Cái nguyên nhân của khổ và con đường nào để mình hết khổ, thì trong đó Phật có đưa ra là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Bảy cái nhóm này cộng lại là thành ra 37 món. Thí dụ tứ niệm xứ là 4 rồi nè. Tứ niệm xứ là gì? Là 4 chỗ, 4 nơi để chúng ta thường quán niệm. Như là thân, thân là cái thân xác mình, thọ là cảm thọ, tâm là cái tâm mình, pháp là mọi hiện, cũng đủ giúp cho mình tu nữa. Ví dụ quán thân đi. Giờ quán thân quán gì? Trời ơi, trước hết là quán bất tịnh. Quán bất tịnh, quán bất tịnh là quán cái nhơ ở trên thân. Cho dù mình có mang dầu thơm lên mình để lên đó, là cũng gì, cũng che lấp thôi, chứ phía sau dầu thơm là một lớp khác. Thậm chí với cái nhìn sâu á, chỉ cần sau lớp da này thôi, sau lớp da này, hay các tổ thường nói lớp da của mình là một cái đẩy đựng các đồ tạp dơ. Bây giờ nếu mà có quyết rồi đủ thứ liền. Cho nên đối với thân quán bất tịnh, đối với cảm thọ thì cảm thọ này luôn luôn nó vô thường, nó thay đổi, vui buồn bất thường lắm. Thì chữ thọ là gì? Là cảm thọ, là feelings. Và cái feelings này là không bao giờ nó stay, nó không bao giờ nó ở yên. mới vừa quen thôi lại khen, trời ơi nay đi chùa Phật độ quen chị nó dễ thương lắm. Chiều lại nó thôi trời ơi giờ biết rồi. Giờ tôi gặp bà đâu tôi ném chết. Thấy không, của mình á nó cũng thay đổi. Còn cái pháp là mọi hiện tượng sự vật, thương cũng lạng pháp, ghét cũng lạng pháp, giận lạng pháp, bàn ghế nhà lầu sẽ hơi, tất cả nội quán đó thôi. Vậy mà nhờ quán thân thọ tâm, thân bất tịnh nè, thọ thị khổ nè, tâm vô thường nè, pháp vô ngã nè, là mình nói gọn đó. Chứ còn nếu từng cái mà các vị mà chuyên về cái đề tài này là các dài, có thể một cái thân thôi là giảng nhiều lắm. Nhờ ở đây Pháp Hòa nói gọn vậy đó. Quán thân là bất tịnh, quán thọ là khổ. Mà quý vị thấy thọ khổ không? Thọ là khổ. Ví dụ như giờ tại vì người đó không thương lại cái mình u sầu, rồi mình ngồi mình than: bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Và mình thương người ta là người ta không thương lại cái mình một tháng. Là thương cũng là một loại thọ, thọ là cảm thọ là một khổ. Mà ghét là khổ ra, ghét cũng là một loại khổ. Mà giờ không vui không ghét cũng không được. Tại vì thật ra mình giữ cái trung tính cũng không có sao, nhưng mà cái trung tính đó là không vui không buồn á, nó cũng vô thường. Chứ nó cũng không ở mãi đâu. Thành nữa ra buồn thọ không vui không buồn, nhưng mà cái không vui không buồn là cái trung tính thì nó vẫn là vô thường, là bởi vì nó thay đổi. Hỏi sao cái gì vui không anh? Bình thường. Nhưng mà lát ra mất đôi giày cái giờ tôi bất thường rồi nè. Rồi đó, cái bình thường nó cũng không ở yên. Thân thọ tâm pháp. Như vậy thì trong 37 phẩm trợ đạo, mình không nhất thiết phải thực hiện đủ hết 37 thứ. Chỉ cần mình chọn một cái nào đó, nó cũng đều giúp cho mình, trợ duyên cho mình trên con đường tu hết. Quý vị biết Thất Bồ Đề Phần đó, là trạch pháp, tinh tấn, niệm, hỷ, khinh an. Mình chọn cái đó thì cũng giúp cho mình tu được. Cho nên nói là 37 bổng trợ đạo đó là để rộng cho mình chọn. Chứ còn thật ra mình chọn một cái nào, một pháp đó cũng đều giúp cho mình được hết. Quý vị muốn biết cái này á, quý vị đi tìm cái bộ Phật Học Phổ Thông. Thấy không? Thì Phật Học Phổ Thông á, do Hòa Thượng Thích Thiện Hoa ngài soạn đó, đầy đủ trong đó hết. Và khi mà ngài nói về tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì qua tới cái phần đạo đế đó thì ngài đưa ra 37 phẩm trợ đạo này để giúp cho mình làm sao tu tập trong cái tứ diệu đế này. Cho nên cái pháp tứ diệu đế là cái pháp rất là, cái bài pháp rất là cần thiết cho tất cả chúng ta sống ở đời, hay là một người Phật tử muốn học. Chứ thật, nhưng mà thật ra tứ diệu đế không riêng cho Phật tử học đâu. Tất cả con người, ai mà muốn thấu hiểu cuộc đời này, muốn rõ bản chất của cuộc đời này thì đều có thể học hết. Giờ hết khổ chưa? Cái bình bông nó choáng mắt cũng thọ thì khổ. Làm luôn bên này đi. Con có một em gái và một em trai. Con rất thương yêu em con, nhưng em con từ nhỏ đến giờ luôn hổn và ghét con. Con phải làm gì để cho tâm con tịnh và không phiền não khi nghĩ tới tụi nó? Chà chưa. Thưa đại chúng á, thí dụ như là mình nghĩ là mình thương người đó, mà tại sao người đó ghét mình? Thì bây giờ mình nhìn lại cái cách thương của mình. Nhiều khi cái cách thương mình như thế nào, cách mình đối xử như thế nào mà mình được mệnh danh là thương, nhưng mà người đó không được nhận cái đó là thương, mà người đó nhận là ghét. Không, mà ví dụ như mình bắt con mình đi ngủ sớm, bắt nó ăn, nhưng mà lúc nó nhỏ nó bây giờ nó nghĩ cái đó là thương hết á. Thấy không? Nó nghĩ là mình khó khăn với nó, nhưng khi nó lớn lên nó mới cảm nhận được điều đó. Không. Thật ra bây giờ nè, vị Phật tử này, nếu mình chỉ biết thương em mình thôi và không nghĩ gì nữa hết thì khỏi sẽ đau khổ, dù người em đó có thương. Tại vì mình expect, mình thương em mình thì em mình phải thương mình lại. Tại chính mình muốn cái return đó, cho nên mình khổ. Còn bây giờ mình thương là đủ rồi, đâu cần gì nữa đâu. Như mẹ thương con là được rồi. Có bao giờ mẹ tính sổ với mình không? Không. Mẹ không bao giờ, không có một người mẹ nào mà có cuốn sổ từ nhỏ tới lớn đó. Không có người mẹ nào tính mình vậy. Tại vì tình thương là một sự dư để mà cho ra. Thì ở đây chị cũng vậy đi, chị tập tình thương của Bồ Tát đi, cho ra thôi mà không có thu vô. Mà trong 10 điều tâm niệm nè, mình giúp người đừng mong cầu báo, vì cầu báo là có ý, có cái mưu đồ, có cái muốn trở lại. Thế nên bây giờ mình hỏi lại mình có thương thiệt chưa? Dạ có. Mà có gì hơn là mình có đổi chát. Có bao giờ Phật đòi hỏi mình gì không? Không. Còn bình thường không có thì mình đi chùa mình lạy thôi. Thấy không? Mình tụng thời kinh có 15 phút thôi mà mình khấn tới 30 phút lận. Mình xin Phật tới 30 phút lận. Mình tụng có 3 giờ, mình tụng có 15 phút à. Và thậm chí mình gọn gãy một câu, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Phải không? Thành thử ra mình thương là được rồi. Còn người kia đối với mình như thế nào, đó là mình. Nếu mình đã không quan tâm chuyện đó nữa thì đừng có bận lòng, cứ thương thôi. Bạch Thầy, cho con xin thăm sức khỏe Thầy. Xin Thầy từ bi giảng giải bài kệ sau đây cho chúng con hiểu rõ. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần an. Cái bài này á, là bài của Lục Tổ Huệ Năng. Thì quý vị nào mà học lịch sử thì biết á, Huệ Năng á, là tổ thứ 6 ở bên Trung Hoa, tính từ dòng thiền của Trung Quốc. Thì á, khi mà thầy của Ngài Huệ Năng á, là Ngài Hoàng Nhẫn á, mới nói với các thầy trong chùa là các thầy tu tập xưa giờ, bây giờ các thầy hãy trình cho tôi một cái bài kệ để nói lên cái chỗ hiểu đạo của các thầy. Thì lúc đó Ngài Thần Tú là một vị giáo thọ trong chùa mới la một cái bài kệ. Bài kệ thứ nhất là Bồ Đề nghe. Thân thị Bồ Đề thọ. Thân là cây Bồ Đề, tâm là đài gương sáng. Xưa nay chẳng dính bụi, cần gì phải lau chùi. Thì Ngài Thần Tú ra cái bài kệ như vậy thì viết lên trên vách, thì Ngài Huệ Năng đọc nghe được bài kệ đó, Ngài Huệ Năng đáp lại. Bên này để là thân là cây Bồ Đề, thì Ngài Lục Tổ đáp lại là thân không là cây Bồ Đề. Bên này nói là tâm là đài gương sáng, thì bên Ngài Lục Tổ nói tâm chẳng là đài gương bụi bặm, thì bên này nói xưa nay không dính bụi. Bên này để bên này là xưa nay là thường phải xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Thì tổ đáp, tổ Huệ Năng đáp lại là xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Thì đấy là cái bài thơ của Ngài Lục Tổ. Nhưng mà Ngài Thần Tú thì là thân là cây Bồ Đề, tức là ý nó thân này mình tưởng mình ví nó như là cây Bồ Đề thì phải làm gì? Phải chăm sóc. Còn nếu tâm mình là một cái đài gương, một cái đài, một cái tấm kiến, tấm gương thì mình phải lau chùi. Thì đó là cái cách tu của Ngài Thần Tú, là phải lau chùi, phải chăm sóc, đừng để nó dính bụi. Thưa đại chúng, tiệm tu là tu làm sao? Tu từ từ. Tiệm tu không phải là đi tu tiệm. Không phải là sáng ăn tiệm, trưa ăn tiệm, chiều ăn tiệm, kêu tu tiệm là tiệm tu. Tiệm tu là tu từ từ. Mình hiểu đạo rồi nhưng mà không thể khinh suất cái thân. Phải chăm sóc cái thân này, phải coi thân này như một cái cây Bồ Đề vậy đó, phải tưới nó giống như ăn ngày ba cử hay là ngày hai lần. Bệnh thì phải uống thuốc, uống không hết vô bệnh viện, thí dụ vậy đó. Phải chăm sóc, vì mượn thân để tu, gọi là thân là cây Bồ Đề. Còn tâm mình là một tấm gương sáng, mà nếu mình không lau chùi thì nó bụi, nó dính, nó mê mờ, cho nên phải lau chùi để mà thấu đạt được đạo lý đó. Thân là cây Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Thì quý vị thấy tu theo ngày thần tú dễ không? Dễ phải không? Tu từ từ từng bước vậy đó. Nhưng mà Lục Tổ nói ngược lại. Lục Tổ nói thân không là cây bồ đề, hay là nói cách khác là bồ đề vốn không cây. Bồ đề vốn không cây, tâm sáng chẳng phải đài, xưa nay không dính bụi, cớ chi phải lau chùi. Siêu không? Nhưng mà mình tu đâu có nổi. Mà đây khỏi là cái câu này nghĩa là sao? Thưa đại chúng, bởi vì bồ đề là giác ngộ. Bồ đề không có, thực tế mà nói chẳng có cái cây nào tên là cây bồ đề hết. Tại vì chữ bồ đề nghĩa là giác ngộ. Còn cái cây bồ đề mà xưa nay quý vị gọi, mà Đức Phật ngồi thiền dưới cây bồ đề là mình gọi thôi, chứ thực chất cái tên đó chẳng phải là cây bồ đề. Tại vì lúc đó Phật ngồi ở dưới gốc cây đó, Phật thành Phật. Mà trong tiếng nhà Phật của chúng ta đó, thành Phật gọi là chứng quả bồ đề, nghĩa là giác ngộ. Cho nên ví dụ bây giờ á, ngày xưa Phật Thích Ca mình á, ngài ngồi ở dưới cây chuối ngài thành đạo, thì bây giờ cây chuối có tên là gì? Bồ đề. Nếu Phật ngồi ở dưới cây sầu riêng Phật thành đạo, thì bây giờ cây sầu riêng đó tên là bồ đề. Vì bồ đề nghĩa là giác ngộ. Sự giác ngộ của Đức Phật ở dưới gốc cây đó, cho nên mình gọi luôn cây đó là cây bồ đề. Như vậy đứng trên mặt lịch sử, bồ đề vốn không cây, đâu có cây nào tên bồ đề đâu. Đó. Còn nếu mà nói về, nếu mà nói về lý, bồ đề là giác ngộ. Mà giác ngộ là tự tâm mình giác, chứ có tướng gì đâu. Nếu mà là cái tướng nó có, cái cây nó có tướng thì mới rửa, mới tưới. Còn bồ đề là giác ngộ, mà giác ngộ là trong tâm mình giác. Cho nên cái gì nó không có tướng thì làm gì có cái tướng để cho mình chùi rửa, tưới tẩm gì. Cho nên bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài. Thì nghĩa là cái tâm mình xưa nay nó sáng suốt, không bao giờ có dính bợn gì. Đâu phải là để trên cái đài nó mới sáng. Bây giờ Pháp Hòa nói cách khác nè, tâm của mình mà tịnh rồi á, đâu phải ngồi thiền mới tịnh đâu. Ở trong chợ vẫn tịnh, ở ngồi góc chỗ nào cũng có ai giải thích. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta chưa đạt được tới cái chỗ này thì chúng ta phải lui lại, đi theo ghè thần tú, chăm sóc trước. Phải thấy thân này là cây bồ đề. Phải thấy tâm này là đài gương. Không, tôi dễ dính cảnh lắm. Cho nên thôi, mấy cái cảnh mà nó dễ sai đắm tôi không dám tới gần. Cũng giống như bây giờ mình mới tu vậy đó, phải không? Các vị mà mới xuất gia đó, phải ở chùa, phải nghe kinh, phải học pháp. Chứ nói thôi xuất gia rồi, bây giờ mình học theo ngài Lục Tổ á, đi vô trước cửa quán bar, quán nhạc gì đó ngồi tịnh Lục Tổ nói, thì chúng ta tu theo ngài thần tú. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa giải thích, sự giác ngộ là tự tâm mình. Mà tự tâm mình giác ngộ thì nó không có tướng. Mà đã không có tướng thì không thể tưới nó, cũng không thể chùi rửa gì cả. Đó. Và hơn nữa, tấm gương á, xưa nay là nó không dính bụi. Sở dĩ nó bụi là do chúng ta để lâu ngày rồi nó bám bụi. Bây giờ muốn lau nó thì bây giờ lau kiến hay lau bụi? Lau gì? Lau bụi. Nhưng mà thường mình hay nói lau kiến đi, lau gương đi. Nhưng mà thật sự ra mình nói vậy thôi chứ không đúng cách. Gương vốn đâu có dính bụi, nó phải lau bụi chứ chẳng cần lau gương. Mà bụi mà hết, bụi tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho phiền não dính mắt, phải không? Còn khi mình hiểu ra rồi, bây giờ Pháp Hòa nói như vậy nè. Thí dụ như bây giờ á, mình đi tới một cái chỗ đó, người ta nói xấu mình nghe mình vẫn hiểu, nhưng mà tâm mình không có dính gì hết á, hiểu thôi, biết rồi, người đó đang phiền não về tôi thì không giận lại họ. Nhưng mình hiểu để chi? Để ứng xử cho nó đúng. Mình biết ta đang buồn mình về cái cách đó, thì mình ứng xử lại làm sao để cho nó tốt hơn cái vấn đề. Thì như vậy là gọi là người tu. Còn nếu như mình tôi làm tới luôn thì cái này không phải, cái này là mình kết oán thêm thù mà chẳng hóa giải thêm được. Khi mình biết người ta không thích mình thì phải làm sao để hóa giải cái chỗ đó. Như vậy bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không dính bụi, đâu cần phải lau chùi. Đó là cái cách là tâm mình xưa nay vắng lặng, không cần phải nói gì hết. Cũng nói Pháp Hòa nói á, bây giờ mình ăn chay thuần rồi, không còn thèm mặn gì nữa hết, thì bây giờ ai dẫn mình đi tới cái chỗ bán thịt, thậm chí nướng lên luôn cho mình thấy thơm. Thơm thôi mà ta nướng vậy đó mà hỏi thơm không? Không. Cái này mình nói dốc. Mình đang ở cái chỗ ta nướng hương vậy mình sao không thơm? Thơm mà không dính, phải không? Thì ngửi được cái mùi là cảnh, còn dính nó đó là trần. Cho nên người mà chưa tu thì ngửi mùi gọi là hương, xong rồi dính nó thì cái hương vị đó trở thành ra cái trần bụi của mình. Về nhà nó trời ơi, không biết làm sao ướp cho nó nướng thơm được vậy ha. Này là dính rồi, còn mình ngửi mà mình không có gì hết, phải không? Cho nên hồi xưa có một vị tổ nói: ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Mình nghe tiếng thấy cảnh như là đá cà hoa mà mọc ở trên đá vậy đó. Hoa mọc trên đá sao được? Thì cũng thế, cái người tu tập mà vững chãi thì thấy cảnh đó, nghe âm thanh đó không có dính mắt. Còn nếu mà thấy lợi thấy danh giống như bụi dính trong mắt vậy, đem nó ra gấp chứ không thể để nó xuống mắt khó chịu. Đó là cái chỗ tu tập của các bậc mà người ta đã thuần nhuyễn. Bây giờ mình ăn chay trường mà nhuần nhuyễn rồi thì ngồi đâu mình cũng bình thường, thấy người ta ăn cũng biết ăn vậy, không có tới mình không thêm gì hết trơn. Chà, bữa nay lựa miếng thịt ngon ghê nghe. Rồi không ăn mà ngồi diễn tả chứ, cái này mà nấu này ngon nè, cái này mà làm kia ngon nè. Cái đó mình nói vậy chứ mình cũng phải dính rồi đó. Cho cái bài kệ của ngài Lục Tổ là như vậy đó. Nhưng mà thưa là nếu mình chưa được thì cứ tu tập theo ngài Thần Tú. Phải chăm sóc cái thân, phải để ý cái tâm. Cái tâm mình nó còn sân thì biết nó sân, còn si thì biết nó si, còn tham biết nó tham. Chứ đừng bắt chước nói ăn thịt như ăn tàu hũ, uống rượu như uống nước táo thì không được. Ở độ tuổi 25 đến về độ tuổi lập nghiệp và lập gia đình, con thấy cuộc sống rất áp lực và chịu nhiều lời chỉ trích của nhiều người xung quanh. Dù con cố gắng vượt qua nhưng rất mệt mỏi ạ. Thôi cũng được rồi, con mệt nhưng mà con vượt được, không sao. Thưa đại chúng, thật sự ra cái này cũng là một phần trong cuộc sống thôi. Như hồi sáng có bà có thưa đó, khi nào chúng ta cảm thấy mệt thì chúng ta dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Người ta đi nhanh thì người ta tới sớm, còn mình đi yếu chân mình đi từ từ. Cuộc sống này cái quan trọng là chúng ta nhận ra được chúng ta cần phải làm gì, và tùy theo cái sức của chúng ta mà chúng ta cố vượt. Thật sự ra có nhiều người hỏi nè, đời này là một biển khổ, vậy thì chừng nào hết khổ? Dễ thôi, đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Vậy khi nào chỉ có qua đời mới hết khổ? Nhưng mà cái khổ đó là tại vì chúng ta không có nhận nó. Ví dụ như vị Phật tử này nè, biết cuộc sống áp lực và biết được cái sức của mình, cho nên mình hãy làm những gì, cố đi tìm những gì để bồi đắp. Đó là một phần của cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều mang những cái bệnh, bệnh tâm hoặc là bệnh thân. Mà hãy bệnh thân thì tìm thuốc, thì bệnh tâm thì chúng ta cũng tìm thuốc. Giống như á, tự mình à, thí dụ nhức đầu thì đi tìm một viên thuốc uống cho giảm nhức đầu. Đau bụng thì uống một viên thuốc gì đó để cho nó đừng đau bụng. Khát nước thì đi tìm miếng nước uống, đói bụng thì kiếm chút gì ăn. Dù không phải là miếng ăn chánh nhưng mà cũng kiếm miếng bánh, miếng gì chúng ta gọi là lót dạ, lót lòng, bỏ bụng cho đỡ đói. Thế thì cuộc sống này cũng vậy, tất cả những khó khăn nó đến với mình mỗi ngày, lớn nhỏ chúng ta đều phải cố gắng đi tìm cách để chúng ta vượt hết. Chứ còn không có vì một cái bất cứ một cái khó khăn nào mà chúng ta chùng bước. Trịnh Công Sơn cũng có câu á, mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Tức là khi nào chúng ta đi một chập rồi chúng ta mỏi thì chúng ta ngừng lại. Thì tự mỗi người chúng ta phải biết được cái sức của chúng ta mà chúng ta liệu có đường dài. Cho nên á, cái đường nó không dài nếu mà chúng ta trì trí. Ngày xưa người ta có câu á, cái chỗ mà học nó như biển, mà nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta cũng vượt. Nếu mà mình đã có một cái phương pháp vượt qua, là mình phải quán là cuộc sống là luôn luôn có những cái khó khăn, mà chính những khó khăn là những bài học. Cho nên tất cả đều là bài học hết. Hôm qua giờ mình học cái pháp nào mình nhìn cũng đều là cái pháp để mình quán, mình tu hết. Hồi nãy có một Phật tử quy y pháp danh là Hạnh Cảnh. Cảnh nào cũng là cảnh để chúng ta phát cái hạnh chúng ta tu. Cảnh khổ thì chúng ta quán chiếu và chúng ta cũng phải vượt, và vượt khó một chút. Còn người nào ở được cảnh thuận thì cũng phải vượt thôi. Nhưng mà chưa chắc ở cảnh thuận mà dễ tu. Tại vì nhiều khi mình thuận quá cái mình sao? Mình thờ ơ.
Thưa Thầy, xin Thầy giảng câu: Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm không thể nghĩ bàn. Cái bài này trong cái bài tụng mình hay tán Phật không? Cái đây là cái bài mình ca ngợi. Mình nói rằng Phật và chúng sanh, cái chân tánh vốn rỗng lặng, yên lặng. Cái chỗ mà giao thông giữa Phật với chúng sanh không có xa. Ví dụ như Phật cũng có cái hiểu biết sáng suốt, mình cũng có. Nhưng mà tại sao mình vẫn còn mê? Tại vì mình không có phát triển được cái chỗ đó. Cho nên nếu mình phát triển được chỗ đó thì mình với Phật ngang bằng. Cho nên mình thắp đèn, thắp hai cây, thắp hai cái đèn hai bên để nói lên ý rằng Phật với chúng sanh đồng một tánh giác. Và các vị ngày xưa hay dùng cái từ như nhau, dọc mũi ngang mày, chân mày ngang, lỗ mũi dọc, Phật cũng giống vậy. Không phải thành Phật rồi lỗ mũi mọc ngược hay chân mày mọc xét. Như nhau, dọc mũi ngang mày, nhưng mà tâm phàm tâm thánh cả hai chẳng đồng. Giống nhau ở cái mặt mũi mà hai cái tâm. Tại vì mình không có chùi mài cái chỗ đó. Chứ thật ra Phật, Đức Phật của chúng ta trước khi Ngài thành Phật, có phải Ngài cũng là một chúng sanh không? Ngài cũng là một chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh có hiểu biết, có giác ngộ thì là Phật. Vậy thì chúng ta định nghĩa chữ Bồ Tát là gì? Bồ Tát là hữu tình giác. Nghĩa thứ hai là giác hữu tình. Bồ Tát nghĩa là một người có tình cảm nhưng mà đã giác ngộ. Còn nghĩa thứ hai là lấy cái giác ngộ đó cảm hóa người khác, cho nên gọi là Bồ Tát. Hữu tình giác, giác hữu tình. Và trước kia vẫn là phàm phu, nhưng bây giờ là Bồ Tát là Thật. Cho nên Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Bác vào ví dụ ha. Từ sáng giờ á, tâm mình rỗng lặng không? Không giận ai, buồn ai, mọi việc vui vẻ bình thường hết. Đấy, đó là mình đang rỗng, một trạng thái rỗng lặng đó. Nhưng mà chỉ cần lát nữa ra ngoài cửa mà mất một đôi dép thôi là mình sẽ hiểu mình rỗng lặng cỡ nào. Hay là một cái gì nó xảy ra nó không như ý mình. Xin Thầy giảng cho con hiểu thế nào là Phật và như thế nào là chúng sanh. Nếu nói về thân ngũ uẩn thì ai thọ thân ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là chúng sanh. Nhưng mà một chúng sanh mang thân ngũ uẩn mà tất cả tâm ý giác ngộ, đó là chúng sanh giác ngộ. Cũng là chúng sanh, nhưng mà chúng sanh giác ngộ. Mà chúng sanh giác ngộ thì được mệnh danh là Phật. Chúng sanh mà còn mê lầm thì gọi là chúng sanh. Chứ còn chúng sanh là ai chúng sanh hết. Chứ đừng nói, ôi đi ra ngoài kia cho chúng sanh ăn đi, mình là gì? Chúng sanh là những người nào còn mang thân tướng đại sống là chúng sanh đó. Mang thân tứ đại là thọ thân ngũ uẩn, sắc là sắc thân này, rồi thọ là cảm thọ, rồi sự tưởng tượng, rồi những cái nhận biết. Cho nên mình cũng là chúng sanh, nhưng mà bây giờ mình cũng giác đó, mình giác phần, giác từng phần thôi. Khổ đau giác đó, đau đau giác đó, gọi là phần giác. Còn Phật cách giác hết toàn vẹn, cho nên gọi là toàn giác. Còn mình là phần giác thôi, đỡ lắm đó. Chứ trước kia là bất giác, không lúc nào tỉnh hơn. Còn nếu mà người nào mà cũng dở dở là chút thì giác, chút thì mê, cái đó gọi là kinh, gọi là hốt giác, hốt mình. Chút xíu giác, chút xíu thì mê. Giận người đó kỳ này á, tôi chia tay đó, gửi bó hoa tới, thôi mà em sầu anh. Cho nên á, cái đó mình á, từ cái bất giác nhích lên được chút là hốt giác, hốt mê. Khá khá chút là phần giác. Còn Phật á, Ngài cũng giống mình hồi xưa y hệt vậy đó. Nhưng mà đến khi mà cái chỗ rốt ráo của Phật chứng đắc là gì? Là toàn. Khi mà bây giờ người ta là, còn mình bây giờ đó, mặc dù đã từng bị quả, nhưng mà gặp nhân vẫn không ngán. Và thậm chí còn nói câu không sao đó, tôi thanh toán nó rồi tính sao. Tại vì sao? Tại vì mình khác là Bồ Tát là sợ nhân, còn chúng sanh mình thì sợ quả. Lúc gieo nhân mình đâu có sợ. Cho nên ở cái cũng cách sống thôi, mà do cái cách sống mình gọi tên chứ có gì. Ví dụ như á, cái người cũng ăn như mình, cũng muốn bình thường, nhưng mà cái người nào mà nhậu nhẹt tối ngày, sáng xỉn chiều xa, thì mình lại kêu người đó là gì? Hủ hèn. Cũng là một chúng sanh giống mình, cũng ăn, cũng vui, cũng buồn vậy, nhưng mà cái trạng thái người đó sống là không tỉnh. Mình có cái tên mình gọi người đó. Chúng ta cũng thế, mình Phật vẫn ăn giống mình nè, vẫn đi khất thực, vẫn ăn cơm, vẫn bình thường. Cho nên hồi đó có kể một vị hòa thượng của chúng ta ở Việt Nam, ngày đi về quê ngày giảng đó, rồi có mấy Phật tử ngồi ngoài, cái thấy ngày đi vô trong nhà vệ sinh, mấy bà rù rỉ, trời ơi hòa thượng mà cũng còn đi tiêm, tưởng cũng còn đi toilet. Tại vì sao mình nghĩ hòa thượng là không gì? Ngày trong ngày nghe được, ngày tức cười, ngày đi ra ngày trễ, người ta đã tôi nghe mấy bà xù xì, rồi hòa thượng còn đi toilet. Vậy mình nghĩ Phật là cái gì ghê lớn, ý chán mình. Mình nghĩ Phật là cái gì ghê lớn, nhưng mà Phật có gì bên Phật bình thường. Cho nên trong Kinh Kim Cang diễn tả cái hình ảnh Đức Phật rất bình thường, mặc dù kinh điển Đại Thừa nói những cái điều rất hồn nhiên. Và thậm chí như Kinh Pháp Hoa là nói Phật là phóng quang, rồi chân mài lên tới nhìn, nhưng mà có những bản kinh Đức Phật sáng ôm bình bát vô thành khất thực, tới giờ trưa về ăn cơm xong rồi rửa bát, rồi xếp y, rồi lên cái thiền sàng ngồi. Đôi khi mình không có để Phật bình thường đó, mình muốn lúc nào Phật cũng phải không phải là cái người bình thường mình mới chịu. Nhưng mà Đức Phật luôn luôn nói tôi chỉ là người bình thường. Cho nên trong cái lời mà khai thị cái ngày lễ Phật đản cách đây hơn 2600 năm, tại phía bắc Ca Tỳ La Vệ, có một thái tử đã ra đời, đó chính là thái tử Sĩ Đạt. Ngài là một con người như chúng ta, nhưng Ngài đã đưa sự hiểu biết và thương yêu của Ngài đến mức tột cùng. Con người như chúng ta, nhưng mà tình thương và trí tuệ của Ngài đến cái chỗ cao cả.